天黑而共光，từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con. Chúa ơi,
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có một vài điểm xin thông báo cái chương trình. Mặc dù chúng ta đã có trong tay cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và trong đây luôn luôn trong thư ngỏ chúng tôi có ghi những chương trình sinh hoạt cầu nguyện và thánh lễ, anh chị em vui lòng coi ở trong thư ngỏ để biết những chương trình sinh hoạt và thánh lễ. Tôi chỉ xin phép nhắc lại để chị em khỏi quên, đó là chiều hôm nay, ngày thứ năm đầu tháng, vào lúc 6:30 tại giáo xứ Bắc Ái, thì mỗi thứ năm đầu tháng đều có thánh lễ lúc 7:00. Hôm nay nhân ngày khai mạc tháng hoa, thì lúc 6:30 chúng tôi có tổ chức buổi dâng hoa kính Đức Mẹ. Sau đó 7:00 là thánh lễ. Mời anh chị em đến tham dự tại giáo xứ Bắc Ái, những ai chưa kịp đi. Và các bạn trong nhóm áo xanh, thì sau thánh lễ chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm về Gò Dầu, các bạn xếp đồ để chuẩn bị cho chuyến công tác Bắc Ái sắp tới. Một nhóm chúng ta đến nhà thờ Bắc Ái để cùng với các cộng đoàn chúng ta dâng hoa vào lúc 6:30. Ngày mai thứ sáu đầu tháng, lúc 3:00 chiều giờ cực thánh, chúng tôi dâng thánh lễ tại nhà thờ Cha Tam, tức là nhà thờ Francisco Xavier ở quận 5. Nơi đó phần lớn là những người Hoa, anh em mình đến đấy để loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người Hoa cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương họ. Và qua sự hiện diện của anh chị em, nghĩa là ngày thứ sáu đầu tháng vào lúc 3:00 chiều, đó là giờ mà Chúa nói rằng: Dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, kêu cầu ta, ta không bỏ rơi bao giờ. Sau đó 5:15 chúng tôi dâng thánh lễ ở nhà thờ Đồng Tiến, và 19:00 chúng tôi có điểm hẹn Giêsu ngày thứ sáu đầu tháng tại nhà thờ Công Lý, đặc biệt cho các bạn trẻ. Và lúc 7:30 có thánh lễ và có sinh hoạt dành cho giới trẻ. Ngày mai chủ đề của chúng tôi cũng là những đóa hoa dâng mẹ. Mời các bạn trẻ đến nhà cầu Công Lý, qua cầu Công Lý đến nhà thờ Công Lý ngay bờ kênh Nhiêu Lộc. Ngày thứ bảy, mùng 8 tháng 5, chúng tôi dâng thánh lễ tại nhà thờ An Nhơn ở Gò Vấp lúc 6:00 chiều. Và thứ tư tới 12 tháng 5 là 5:30 lễ nhà thờ Vĩnh Hòa, vì tuần thứ hai ở trong tháng. Thứ tư tuần thứ hai chúng tôi dựng thánh lễ ở nhà thờ Vĩnh Hòa. Và thứ năm tới là ngày 13 tháng 5 tại nhà thờ Chí Hòa, chúng ta có tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra tại đâu? Fatima với ai? Bé nhất là Jacinta, rồi tới anh chàng con trai là Francisco, và người lớn nhất là Lucia. Và mẹ loan truyền ba mệnh lệnh, anh chị em còn nhớ không? Năm xưa trên cây sồi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Rồi từ năm 1917, khi mà người ta thi hành ba mệnh lệnh của mẹ như vậy thì chiến tranh đã kết thúc. Vì nếu không có thực hiện ba mệnh lệnh của mẹ, lúc đó anh chị em biết là cả thế giới đang xảy ra cuộc đại chiến thứ hai. Tức là giữa các nước lớn trên thế giới, họ bắt đầu sử dụng vũ khí nguyên tử và họ tiêu diệt, và nguy cơ là tiêu diệt cả thế giới này. Và khi đó mẹ hiện ra tại Fatima và ba trẻ Jacinta, Francisco, Lucia đã nhận mệnh lệnh của mẹ và loan truyền. Từ đó thì người ta ăn năn trở lại, từ đó người ta lần hạt mân côi, từ đó người ta đổi cái lối sống, một lối sống mới, lối sống đầy lòng thương xót. Thay vì lối sống cũ là lối sống mắt đền, mắt răng thế, răng, mày lấy của tao một cái mắt thì tao cũng lấy của mày một cái mắt. Luật cũ ngày xưa đó là mày lấy của tao một cái mắt, tao lấy của mày bảy cái mắt. Trước cựu ước, đến thời ông Môi-se là khá hơn rồi, là mắt đền mắt, mày bẻ của tao một cái răng thì tao bẻ lại mày một răng. Còn đến thời Đức Giê-xu, Chúa bảo luật ngày xưa thì bảo như vậy, còn thầy, thầy bảo anh em là ai tát má bên phải thì ai lột áo ngoài đưa luôn, ai bảo anh em đi một cây số thì đi với nó hai cây số. Và thay vì là chỉ cầu nguyện cho người thân yêu của anh em thì anh em hãy cầu nguyện cho cả kẻ thù của anh em, cầu nguyện cho cái đứa mà nó cướp chồng của chị đó, dám không? Dám không? Cầu nguyện cho cái đứa mà nó mới đụng con của chị gãy chân đang nằm nhà thương, cầu không? Có thưa cha, con cầu cho nó chết sớm hơn con của con. Đó là điều mà khó, tí xíu nữa chúng ta sẽ chia sẻ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thế thì trong ngày thứ năm 13 tháng 5, thưa anh chị em, chúng ta thi hành ba mệnh lệnh của mẹ, và ta thực hiện điều đó như thế nào? Chúng ta thấy rất rõ trong bài tin mừng khi Chúa nói với chúng ta rằng thầy ban cho các con điều răn mới của thầy là các con yêu thương nhau. Vì vậy mà hôm đó ấy, từ sáng sớm lúc 7 giờ thì có 1.000 cái hoa tươi về, và những anh chị em nào mà biết cắm hoa thì vui lòng đến phụ để cắm hoa vào đài Đức Mẹ ở hang đá Lộ Đức, là cắm như bông hoa tươi vào đó để dâng lên mẹ. Rồi khi anh chị em đến đây thì mỗi người sẽ nhận được một bông hoa, và chúng ta giữ bông hoa đó trong tay để cùng dâng hoa kính mẹ và cùng dâng hoa cộng đồng, dâng hoa lòng thương xót Chúa. Và đặc biệt chúng ta cầu nguyện theo ý nguyện của những anh chị em, cho những người bệnh tật, cho những người khô khan nguội lạnh, cho những người hiếm muộn, cho những người nợ nần chồng chất, cho những người thất bại, cho những người thất vọng và những người thất tình. Cũng cần cầu nguyện cho họ chứ, phải không ạ? Thất tình có nghĩa là mình yêu người ta mà người ta không yêu mình. Bố mẹ yêu con cái mà con cái không yêu bố mẹ. Người vợ yêu người chồng mà người chồng yêu bà hàng xóm. Cầu nguyện cho những người đó. Cầu nguyện cho những người thất tình hoặc những người phụ tình. Những người thất tình là mình yêu mà không được yêu lại. Những người phụ tình là người ta yêu mình mà mình không thèm yêu người ta. Mình phụ lại cái tình yêu mà nhất là phụ lại tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình. Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban chót thân mình để nuôi chúng con hay lưu ký trần gian. Nhưng mà Chúa ơi, biết bao nhiêu lần con đã phụ tình Chúa, biết bao nhiêu lần con chạy theo danh vọng, tiền tài, chức tước, địa vị, chân dài mà con quên mất Chúa, con phụ tình Chúa. Chứ đừng có nghĩ rằng phụ tình Chúa chỉ là những người hai đứa mình yêu nhau, anh yêu em mà em không yêu anh thì anh đi phụ tình, hát tăng 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 tăng. Có đơn giản như vậy. Nhưng mà có tình lớn lao hơn là tình của Chúa. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy muốn ở với chúng con mọi ngày, mà ngày nào con cũng cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy con. Em biết gì, cái bà này suốt ngày em với anh hơn. Chúa hẹn, hẹn chiều nay mà sao không thấy con đâu cả. Chiều nào 3 giờ chiều Chúa cũng hỏi con đâu rồi, người yêu của ta đâu rồi. Chúa ơi, con đang ở quán cà phê. Chúa ơi, con đang ngồi máy vi tính. Chúa ơi, con đang chat. Chúa ơi, con đang đếm tiền. Chúa ơi, con đang đếm vàng. Chúa ơi, con đang đi buôn đô la. Mình phụ tình Chúa, mình không đến điểm hẹn với Chúa. Vậy thì ngày thứ năm tuần tới, 13 tháng 5, thì anh chị em mình sẽ đến để mà nối lại mối tình của mình với Chúa, và nhờ một người trung gian, đó là mẹ Maria, nhờ mẹ đến với, qua mẹ đến với. Đến với Chúa thì phải qua mẹ và phải nhờ mẹ. Và thưa anh chị em, ngày 13 tháng 5 thì một số cũng đi tà bao, nhưng mà chúng tôi thấy rằng phần lớn anh chị em không có điều kiện, thời giờ không có, sức khỏe không có, tiền bạc không có, cho nên có nhiều người buồn vì không được đến với Đức Mẹ, xa quá. Thì mẹ đến với chúng ta trong ngày 13 tháng 5 để mẹ nâng đỡ, để mẹ an ủi chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ biết rằng đó là một cái sự sắp xếp kỳ diệu vào ngày thứ năm 13 tháng 5. Hallelujah! Và hôm đó thì bắt đầu lúc 1 giờ thiếu 15 sẽ có đoàn kèn, gọi là kèn kỷ lục ở Việt Nam về số lượng đông nhất với các em học sinh bé 12, 13, 14, 15 gì đó. Rất là dễ thương. Các em đến đây để thổi chào mừng chúng ta, để cùng với chúng ta dâng lời chúc tụng lên mẹ. Rồi đến 1 giờ thì tất cả cùng hát, cùng đọc, cùng dâng hoa. Chúng ta hướng về phía cuối nhà thờ, hang đá Lộ Đức. Sau khi lần chuỗi dâng hoa cầu nguyện xong, chúng ta sẽ rước Đức Mẹ từ ngoài vào trong cung thánh này để chúng ta cùng hát cầu nguyện, rồi bắt đầu thánh lễ. Rồi chương trình sẽ có nhiều cái hấp dẫn, và hãy đến mà xem. Và ngày Chủ nhật tới là Chủ nhật cuối tháng 23 tháng 5, chúng tôi sẽ đi công tác bác ái ở Bù Đăng, ở Phước Long. Nơi đó có rất nhiều người dân tộc, họ đang có hoàn cảnh sống rất là khó khăn, nhất là mùa này là đang mùa khô, và những người dân tộc thì phải đi bộ 5 cây số đến múc một can nước 10 lít rồi lại vác bộ 5 cây số đi về hàng ngày như thế. Thì có một số anh em tu sĩ lên đó truyền giáo và thấy hoàn cảnh khó khăn như vậy, rồi họ giới thiệu đến chúng tôi, nó là lòng thương xót Chúa xin xót thương những người dân tộc. Và chính vì vậy chúng tôi quyết định là sẽ đi đến đó, 1.000 phần quà, đi bằng xe tải chở gạo, chở mì, chở quần áo đến. Rồi đến bìa rừng thì sẽ phải đi xuyên rừng khoảng mấy cây số bằng đường trâu, tức là chỉ có xe máy cày, xe cải tiến, chứ còn xe đò, xe tải không vào được vì nó là đường rừng. Thì các em đội quân áo xanh phải đi để mà bốc xếp hàng hóa xuyên qua rừng đó trên những chiếc xe cải tiến vào tút trong rừng thẳm. Vào trong đó thì đến những lán trại của những người dân tộc, thăm họ, làm lễ cầu nguyện cho họ, và đặc biệt là khám bệnh, phát thuốc cho họ, vì những người bệnh đấy rất là nhiều mà họ không có điều kiện. Và họ đang tha thiết xin cộng đoàn chúng ta ghi một cái dấu ấn kỷ niệm, như vừa rồi là chúng ta đã ghi những dấu ấn kỷ niệm, đặc biệt là giếng nước tình thương. Như chị em đọc trong tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, chúng tôi có viết bài về giếng nước tình thương. Và với giếng nước tình thương đó, những người dân ở miền Tây họ có được giếng nước, họ sử dụng trong suốt tháng nắng, tháng mưa sắp tới họ chứa vào đó, rồi tháng nắng họ sử dụng, cuộc sống họ bắt đầu đổi mới. Như là trong bài đọc 1, ta nghe Gioan nói rằng Chúa nói này đây ta đổi mới mọi sự. Và các cha và những người dân ở đó không thể ngờ nào, không thể ngờ được, họ nghĩ rằng giấc mơ thôi, là làm sao mà có được 100 cái giếng nước cho 100 hộ, khi mà chúng tôi trao cho anh chị em và cha xứ, người run run cầm lấy mà không tin rằng đó là sự thật. Và thực tế đó là sự thật của những anh chị em ngày hôm nay vẫn cứ tiếp tục: cha ơi con gửi 2 cây giếng, cha ơi con gửi 3 cây giếng. Đó là chúng ta đang sống dưới ân yêu thương của Chúa. Và bây giờ còn một cái giếng, mà cái giếng đó là giếng đóng, giếng khoan ở miền núi mà, tới phải 60 mét thì may ra mới có nước. Thì giếng đó khoảng chừng 30 triệu. Thì nếu có được một cái giếng như vậy thì cả làng họ sẽ đến đó, đi chỉ chừng 100-200 mét thôi, thay vì phải đi 5 cây số xuống suối. Thì cả làng sẽ tụ họp lại mà hát rằng Chúa là nguồn sống, là nguồn nước, nguồn suối mát. Và họ hát như vậy và họ cảm nghiệm được thực sự đây là giếng nước lòng xót thương. Chúng ta cứ đặt tên cho cái giếng đó là giếng xót thương đi. Rồi đặt tên xong thì từ giờ đến tuần sau thì sẽ hình thành được cái giếng đó. Chúng tôi sẽ cố gắng làm trước khi đến đó, để khi đến đó dâng thánh lễ khai mạc, cái giếng đó xịt một cái thì nước nó lên và người ta sẽ ca ngợi rằng Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Giấc mơ đó thành được không anh chị em? Thành không? Phải thành chứ, phải thành chứ. Giấc mơ đó thành. Và một giấc mơ nữa, đó là giấc mơ của tháng 6. Tháng 6 trời mưa không dứt, trời không mưa, thì con lại trời cứ đừng mưa để chúng con dâng lễ chiều thứ năm lòng thương xót Chúa. Nhưng mà trong tháng 6 đó là tháng mà 2 năm vừa rồi cộng đoàn chúng ta đã làm, và báo chí cũng đăng hình ảnh là tiếp sức mùa thi. Tháng 6 chúng tôi sẽ có ngày 10 mùng 7 là dâng lễ ở Bà Rịa Vũng Tàu, rồi tới ngày 11 là dâng lễ ở nhà thờ Bãi Dâu Vũng Tàu, cũng Bãi Vũng Tàu, nhưng mà ngày mùng 7 thứ hai là Bà Rịa, nhà thờ chính tòa Bà Rịa, ngày mùng 7 tháng 6. Rồi ngày 11 tháng 6 là thứ sáu, 11 tháng 6 là dâng thánh lễ ở nhà thờ Bãi Dâu Vũng Tàu. Sau đó chúng tôi kết hợp đi công tác bác ái luôn 3 ngày, 11, 12, 13. Và trở về thì nửa tháng 6 còn lại là tiếp sức mùa thi. Vậy mà những nhà anh chị em nào có nhà mà để không ấy, mà chưa sử dụng ấy, làm ơn cho chúng tôi mướn để tiếp đón những em học sinh, sinh viên và phụ huynh từ các tỉnh thành xa xôi đến với chúng ta. Và anh chị em cho mướn thì chúng tôi không có tiền trả, thì mỗi ngày chúng tôi sẽ trả anh chị em 50 kinh. Thêm chuỗi lòng thương xót nữa. Được không? Được không? Lời lắm rồi còn gì nữa. Rồi. Và cuối cùng trong việc thực hiện dưới răn yêu thương của Chúa, thì trong 3 tháng vừa qua chúng tôi vẫn hàng ngày là cung cấp 70 phần ăn trưa cho những bệnh nhân và những người nuôi bệnh ở bệnh viện ung bướu ở nơi Trăng Long. Thì bác sĩ, y sĩ và nhất là những người bệnh, những người thăm nuôi bệnh gửi lời cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa rất nhiều. Mặc dù họ là những người không có đạo, học mặc dù họ là những người xa lạ, nhưng trong trái tim của Chúa thì không còn ai là người xa lạ. Và chúng ta đã thực hiện điều đó trong 3 tháng. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục thực hiện cái việc đó. Xin anh chị em cầu nguyện để cho bữa cơm tình thương đó được đậm đà tình nghĩa bởi mắm, muối, rau, cỏ và sự chia sẻ của anh chị em mình nơi thùng bác ái mà chúng tôi để ở lều phục vụ. Đây là những việc mà chúng ta đã làm để nói lên rằng chúng ta đang thực hiện điều mà Chúa nói với chúng ta trước khi mà Ngài ra đi chịu chết. Lúc mà ai phản bội Chúa? Ai? Judas. Lúc mà Judas là người mà Chúa nói, Judas, anh chị em còn nhớ không? Lúc Judas trong bữa tiệc ly có tất cả là bao nhiêu tông đồ? 12 tông đồ. Thì ông Chúa nói rằng một người trong các con sẽ phản bội thầy. Các tông đồ ai cũng thắc mắc, có phải con không? Có phải con không? Thì Chúa nói rằng thầy lấy bánh, thầy chấm vào nước mà trao cho ai thì chính là người đó. Và Chúa Giêsu cầm lấy bánh, Ngài chấm vào nước và trao cho Judas. Judas cầm lấy bánh và Chúa bảo, anh làm gì thì đi mà làm đi. Judas đi ra, nó đi đâu? Nó đi đâu? Bán Chúa, lấy bao nhiêu đồng? 30 đồng. Nó đi, nó bán Chúa lấy 30 đồng. Lúc mà Judas đi rồi, còn lại 11 tông đồ, thì Chúa mới nói rằng, giờ này đây nè, là giờ mà con người được tôn vinh. Tại sao mà giờ này là giờ mà con người được tôn vinh? Nghĩa là sao? Là giờ mà Đức Giêsu đi chịu chết mà. Là giờ mà Đức Giêsu sắp sửa đến vườn Giê-xi-ma-ni mà cầu nguyện mồ hôi nước mắt, mồ hôi và máu nước mắt chảy ra mà. Giờ mà Đức Giêsu sẽ bị đánh đập mà. Giờ mà Đức Giêsu bị các môn đệ phản bội mà. Giờ mà Đức Giêsu sẽ bị trần truồng treo trên thập giá. Giờ đó làm sao mà gọi là giờ được tôn vinh? Giờ mà Thiên Chúa Cha tôn vinh con của Ngài và Thiên Chúa Cha được tôn vinh trong con của Ngài. Anh chị em thấy mầu nhiệm đau khổ với vinh quang quyện vào với nhau nơi Đức Giêsu. Anh chị em có thấy rằng lúc mà mình bị thất vọng, thất bại là giờ được tôn vinh không? Anh chị em có thấy lúc mà mình tới số là mình giờ được tôn vinh không? Hay chỉ lúc mình trúng số mới là tôn vinh? Anh chị em thấy không? Anh chị em có thấy rằng lúc mình đang khỏe mạnh là mình được tôn vinh, hay lúc mà bắt đầu ốm đau quỵ xuống là mình được tôn vinh? Đấy, rõ ràng. Mà tôi nhận được chứng nhân rất là nhiều. Thưa cha, cám tạ Chúa, tôn vinh Chúa vì qua căn bệnh này mà chồng con suy nghĩ lại để quay về với Chúa. Tuyệt vời không? Con cảm ơn Chúa. Một người anh em khác như là, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã để cho con làm ăn thất bại trắng tay. Lúc mà con không còn gì nữa là lúc mà con nhận ra Chúa, cho nên con tạ ơn Chúa. Có phải là giờ được tôn vinh không? Thế tuyệt vời không? Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã để cho con thất bại trong chuyện tình yêu. Và khi con bị người yêu con bỏ, thì lúc bây giờ con biết rằng có một đấng không bỏ con, đó là Giê-xu, đó là Thiên Chúa. Và chính như thế đó mà là giờ con được tôn vinh, vì rằng mặc dù con hát người ta lại bỏ, nhưng mà người ta bỏ con rồi Chúa ơi, có một đấng không bao giờ bỏ con, đó là Thiên Chúa, đó là Giêsu. Đấy, cái giờ được tôn vinh đó thưa anh chị em. Cho nên những lúc mà anh chị em thấy rằng mình bị thất bại, những lúc anh chị em cảm thấy mình thất vọng, những lúc anh chị em cảm thấy là mình làm ăn là bết bát, những lúc anh chị em cảm thấy là thân xác mình tiểu tụy, mình tan nát, chính là lúc, là giờ, là nơi, là điểm mà Thiên Chúa được tôn vinh trong cái sự thất vọng, thất bại, đau đớn của anh chị em mình. Vì tôi thất vọng, tôi thất bại, tôi thất bát, tôi thất tình, tôi thất nghiệp, tôi thất... Thất gì nữa? Thất gì? Thất gì? Thất học. Ngay cả cái thất học nữa, chính cái lúc đó đó là lúc mà tôi mới nhận ra rằng quyền năng và lòng thương xót Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi. Chính lúc đó tôi gắn bó với Chúa nhiều hơn. Tôi thấy là cả tôi để ý mấy tháng nay trên cung thánh có một khuôn mặt lạ mà lại hóa ra quen, mà đối với những người thường nhìn chắc là hiếm. Tại vì giờ này mà một anh thanh niên mà đến cầu nguyện mà anh cứ quỳ suốt trên cung thánh như vậy, mời anh lên đây để anh chia sẻ với mọi người, động cơ nào lôi anh lên đây anh đó. Mấy nên cứ thẳng thắn mà đứng mạnh dạn lên. Anh chị em thấy đẹp trai không? Anh cho biết tên em là gì, bao nhiêu tuổi, anh ở đâu và làm gì?
Con tên sư cha, con tên Phạm Nhân Vũ. Dạ, con ở quận 12. Dạ, con 37 tuổi. Dạ, con làm chủ phòng trọ.
Làm chủ phòng trọ. Anh có gia đình chưa?
Dạ, con có gia đình rồi. Dạ.
Anh cho biết là động cơ nào mà thúc đẩy anh đến đây? Và tôi thấy là anh lên đây rất sớm và anh quỳ trên đây cung thánh này rất âm thầm lặng lẽ, nhưng mà đó là một cái tấm gương sáng. Vì người trẻ ngày hôm nay 37 tuổi mà ở quận 12 làm chủ phòng trọ, rồi sức khỏe như thế này, thế thì anh cho biết là ai giới thiệu anh đến nhà thờ Chí Hòa và động cơ nào thúc đẩy anh đến đây?
Dạ, con có người chị ruột dắt con tới đây một lần, cách đây cũng được 5 buổi lễ. Bữa này là của con là buổi thứ 7. Chị con dắt con đến, thì khi con đến thì con đứng ở ngoài, con không được vào. Nhưng mà không có cái cảm nhận của con là khi đến đây thì cái cảm nhận nó rất là dâng trào. Và nó có một cái điều mà con cảm giống như là hòa, được hòa nhịp vào cái tất cả mọi người ở đây, và được Chúa nó đem cái lòng thương xót của Chúa đến cho con, để gia đình cho con. Cho nên con rất là cảm động và con đã bật khóc. Và từ đó con quyết lần thứ năm nào con cũng phải tới đây. Và con tới được 7 lần.
Anh chị em thấy không, là người chị ruột đưa anh đến, và lần thứ nhất là anh ở mãi ngoài, rồi anh len lỏi vào được trong đây. Và cảm nghiệm của anh đó là thấy được cộng đoàn mình chan hòa, hòa nhập vào với nhau. Và người thanh niên mà bật ra tiếng khóc không có dễ, người đàn ông bật ra tiếng khóc không có dễ. Và anh đã cảm nghiệm được rằng, đụng chạm được rằng lòng thương xót của Chúa xót thương đến cộng đoàn chúng ta. Và cộng đoàn chúng ta hòa hợp, hòa nhập vào với nhau. Đó là cộng đoàn mà đã sống điều răn của Chúa là các con hãy yêu thương nhau. Và anh cho biết là khi anh đến đây như vậy thì anh cảm nhận được những ơn gì Chúa dành cho anh cũng như cho gia đình của anh. Và anh có muốn xin ơn gì và Chúa đã ban cho anh được những ơn gì trong những ngày anh đến đây?
Dạ, xin thưa với cha và thưa với tất cả cộng đoàn là khi con đến đây thì mọi việc gia đình của con xin điều gì thì Chúa cũng ban cho con điều đó. Và những điều con xin từ lúc con đi đến đây đến bây giờ thì đã được tất cả những điều mà con đã xin được nó trọn vẹn, và gia đình con lúc nào cũng được bình an.
Yeah. Hallelujah. Yeah, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta thấy rất đơn sơ, chân thành mộc mạc như vậy. Người thanh niên 30 mấy tuổi ngày hôm nay đến như vậy thuộc loại hàng hiếm. Nhưng mà ở nhà thờ Chí Hòa chúng ta thì nếu anh chị em để ý chung quanh mình còn rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều thanh niên, rất nhiều thiếu niên và trung niên, tráng niên, họ đến đây mà không thể nào có thể tưởng tượng rằng họ đi nổi được 3 cho đến 4 tiếng đồng hồ. Mà hôm nay anh chị em mình thấy đặc biệt là có một phái đoàn từ mãi ngoài Bắc họ vô đây. Vì anh chị em đừng có đứng lên, chỉ những người ngoài Bắc đứng lên thì mới biết được, chứ còn ai cũng đứng lên nhìn cuối cùng mình chật rơ hết. Rồi những người mà phái đoàn ngoài Bắc á, xin đứng lên vẫy tay một cái cho anh chị em mình rồi. Đó, ngoài Bắc á, xin mời chàng phát tay đón chào những anh chị em ngoài Bắc. Anh chị em tưởng tượng không, họ đi xe đò ngoài Bắc vô đây lễ, và sau lễ chiều nay hoặc sáng ngày mai là họ lên đường họ trở về miền Bắc. Họ đến đây họ chứng được rõ ràng cộng đoàn lòng thương xót Chúa như thế nào. Và anh chị em ra về cho chúng tôi, cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chí Hòa và cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở miền Nam gửi lời thăm cộng đoàn ở miền Bắc nha. Cho chúng tôi kính lời thăm cha sở, kính lời thăm tất cả anh chị em ngoài đó. Có những nơi chúng tôi đã đến, có những nơi chúng tôi sẽ đến, và có những nơi mà có thể chúng tôi chưa bao giờ được đến, nhưng mà tấm lòng của chúng tôi vẫn luôn gắn bó với anh chị em trong lời cầu nguyện. Và anh chị em thấy rõ ràng quyền năng và lòng thương xót của Chúa làm cái điều lạ lùng như vậy. Và khi mà Chúa nói với chúng ta rằng Chúa được tôn vinh trong những cái đau khổ của Chúa như vậy, thì mỗi một người chúng ta, như người anh em này vừa lên làm chứng, 7 tuần lễ liên tiếp đến đây là 7 tuần lễ phải trải qua nắng, khó khăn, đói, mệt, khát. Chúng ta cũng cảm nghiệm được điều đó. Nhưng mà chính như vậy mà ta tôn vinh Chúa. Người ta cứ giàu này, có phải là mình đeo thập giá rõ to lên tới mấy cây ở trên cổ mình đã là người Công giáo chưa? Chưa. Có phải là mình xăm mình một cái thánh giá thật là to trên ngực như là mấy ca sĩ có trái tim rồi có cái mũi tên lưỡi đồng chảy qua xịt một cái máu chảy xuống đã là người Công giáo yêu thánh tâm Chúa chưa? Hay là như là những cô ca sĩ rất là giàu nhưng mà lại nghèo vì nó không đủ tiền may quần áo cho nó đủ vải. Nó lên nó nhảy nhót rồi đeo thêm 2 cái tòng tang hai bên tai, có 2 cây thánh giá, nó hát nó lắc mà thánh giá lắc qua lắc lại. Chúa bảo mày nhảy vừa tao chóng mặt lắm á mày. Vậy đó là Công giáo chưa? Đó là con của Chúa chưa? Chưa. Nhưng mà cộng đoàn của những người tín hữu đầu tiên, họ sống niềm tin của họ bằng hành động bác ái sẻ chia, là đem của cải để mọi sự làm của chung. Không ai dành phần riêng cho mình. Và những người không Công giáo, họ nhìn vào cộng đoàn Công giáo tiên khởi và họ nói rằng, kìa nhìn xem, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Ngày hôm nay, tôi chứng được và nhiều người cũng chứng được là cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ Giáo xứ Chí Hòa chúng ta, nếu mà muốn đổi tên cho nó vắn gọn, phải gọi là cộng đoàn yêu thương. Cái tên đó là đúng nhất. Vì sao? Thưa anh chị em, tôi ngồi tôi giải tội, tôi thấy hình ảnh của những người ngồi nắng, ngồi đất, và hình ảnh của những em cầm tờ báo đi, có cũ mà, đến gửi cho từng người cái tờ báo. Không phải để đọc kinh mà sao đọc báo, nhưng mà để ngồi, để quỳ. Hình ảnh đó dễ thương biết là chừng nào. Hay là hình ảnh mà những bà mẹ, những bà chị đến đây tay xách nách mang, đem theo bịch quần áo cũ, đem lại cái lều phục vụ để vào đó lặng lẽ ra đi. Hay là hình ảnh mà hồi trưa nay có một người ở mãi Bình Châu, Bình Giả gì đó gọi điện thoại cho tôi nói, cha ơi, cha đang ở đâu? Bảo tôi đang ở nhà, tôi sắp tới, đang ở nhà sắp tới Chí Hòa. Bảo con đang là chở một tạ gạo đến cho cha, để cho chia sẻ với anh chị em. Bảo làm sao mà chở tạ gạo chi cho nó cực. Bảo không, chúng con đi nguyên nhóm ở Bình Giả, thuê xe đi, và chúng con đem theo tạ gạo để làm quà cho những anh chị em khó khăn. Cái hình ảnh nó đẹp biết chừng nào. Hay là những hình ảnh mà tôi nhận được một cái mẩu giấy rất là nhỏ, kính gửi cha, qua người em gái, con nhận được món quà này là 400.000 đồng của một bác sĩ không có đạo, đang làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy, lầu 9, gửi cha làm từ thiện, con xin gửi lại cha, con người có đạo. Người có đạo được người không có đạo gửi tiền cho ông cha có đạo. ông cha có đạo và nhóm có đạo đi đến vùng sâu vùng xa chia sẻ cho người có đạo lẫn người không có đạo, và cả người không có đạo lẫn người có đạo đều nhận biết nhau là anh em, thì hóa ra chúng ta có chung một cái đạo, đạo đó tên là đạo yêu thương. Có tuyệt vời không thưa anh chị em? Người ta cứ giàu này, một lá thư khác. Con chào cha. Cha ơi, Chúa và mẹ đã ban cho con nhiều hồng ân lắm. Con cảm thấy mình rất hạnh phúc khi Chúa luôn yêu thương con. Thưa cha, suốt bao năm tháng con đi học, đây là lần đầu tiên con nhận được học bổng với số tiền là 500.000 đồng. Con xin gửi lại cha và đội quân áo xanh để thay con mang một chút tình thương đến với những người còn khó khăn hơn con. Con mong rằng một chút quà nhỏ trong tháng hoa này sẽ làm ấm áp thêm tình người với nhau. Kính chúc cha luôn bình an trong tình yêu của Chúa phục sinh con Thủy Tiên. Anh chị em thấy, bao nhiêu năm trời học hành, bây giờ lần đầu tiên nhận được cái số tiền học bổng, không nghĩ cho mình, nhưng mà nghĩ rằng tháng hoa này có bao nhiêu đó hoa dâng mẹ, cái hoa quan trọng nhất vẫn là hoa lòng. Hoa lòng của con dâng mẹ, đó là lòng của con đến với anh em con. Lòng của con trao tặng cho người nào thì chính là con trao tặng cho Chúa, mà đó là đóa hoa đẹp lòng mẹ nhất. Đúng không thưa anh chị em? Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Nào bây giờ chúng ta cùng hát yêu thương nhau, hai ba. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Hay nhanh. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Chúng ta nghe tiếp những lá thư. Kính thưa cha, con là Teresa Hằng. Con thường đến nhà thờ Chí Hòa vào thứ năm hàng tuần để cầu xin cho vợ chồng con có một đứa con và xin cho chị con làm ăn gặp nhiều may mắn để có tiền trang trải nợ nần vì số tiền chị con nợ đã lên tới 500 triệu rồi. Ngày 21 tháng 1 vừa qua, sau khi đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa về, con liền nhận được điện thoại của chị con nói là: "Em ơi, chị đã có tiền rồi." Con mừng rỡ, quỳ xuống tạ ơn Chúa luôn, và rồi chị con đã thanh toán được hết số tiền nợ đó. Chị con hứa sẽ đến tạ ơn Chúa vào một ngày gần nhất và quay trở về với Chúa luôn. Con xin tạ ơn Chúa, mẹ và thánh cả Giuse đã ban cho con được ơn như ý. Giờ đây con xin gửi cha 1 triệu để chia sẻ giúp đỡ những người kém may mắn hơn con. Thưa anh chị em, khi ta nhận được ơn, ta tạ ơn Chúa, mà hình ảnh tạ ơn Chúa đẹp nhất là con chia sẻ với những người kém may mắn hơn con. Có khi tôi thấy là người ta đến tạ ơn Chúa, người ta chỉ quy về Chúa. Hoa nến có khi đốt mãi không hết, có khi hoa cắm không còn chỗ mà cắm. Có lần lúc mà chúng tôi giúp cho một nhóm các em bụi đời là trên nhà thờ Fatima Bình Triệu, người ta ngày 13 người ta hoa huệ quá sức là nhiều, thì không còn chỗ mà cắm nữa, không biết để đi đâu nữa, cứ để hết đó. Là về sau thì cứ mỗi thứ bảy là chúng tôi lên đó xin hoa huệ mới đem về cái nhà cho các em bụi đời á, rồi bắt đầu chặt ra nấu canh ăn. Nấu canh ăn với nhau thì tôi bỗng giật mình bảo là giá mà thay vì mua hoa thì người ta nấu cháo cho mấy đứa bụi đời này thì đẹp biết chừng nào. Nhưng mà không, đến đó xin người ta không cho, ta chỉ cho hoa thôi. Thôi thì cha con thầy trò mang hoa về rồi là nấu canh ăn với nhau, canh hoa huệ ngon lắm, về nấu thử ơi, ngon lắm. Chúng ta nghe tiếp. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Marta Trần Thị Hà, con 28 tuổi. Tháng 10/2009, con phát hiện mình bị u nang buồng trứng. Vài tuần sau con nhập viện từ rũ để mổ. Trong lúc mổ, bác sĩ thấy bệnh của con hơi nguy hiểm, cho nên quyết định cắt luôn buồng trứng bên trái của con. Còn bên phải thì bác sĩ cho đi sinh thiết ở bệnh viện ung bướu. Mổ xong được 2 ngày thì bác sĩ bắt nhập viện lại và cho biết là con bị ung thư buồng trứng. Lúc đó con rất buồn, chỉ biết khóc, chẳng biết gì nữa, vì con không có tiền để mổ lại. Lại có con nhỏ, không có ai trông coi. Nhưng ít ngày sau con tỉnh táo lại và tự nhủ mình phải nhập viện. Rồi con vào từ rũ, chuyển qua ung bướu. Và bác sĩ cho con đi CT chờ đợi kết quả 2 tuần, cho biết buồng trứng bên phải của con lại có thêm một cục 4,5 cm. Nên mùng 9 Tết con phải vào viện để cắt bỏ toàn bộ. Lúc đó con rất buồn và không muốn. Nhưng vì đứa con của con còn quá nhỏ nên con quyết tâm sẽ vào để mổ. Và anh chị em đã góp cho con được số tiền 10 triệu để đi mổ. Nhưng không may, ngày 30 Tết mẹ con bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Thế rồi anh em của con đã dồn tiền lo cho mẹ con. Lúc đó con có nhắn tin nhờ cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con đã khá hơn một chút. Mẹ con nhập viện được 3 ngày. Thế rồi bác sĩ quyết định chích cho mẹ con một mũi thuốc xuất huyết não đầu tiên. Và không may là mẹ con không chịu được, bà đã lâm cơn dịch và đã tắt thở, gọi là chết lâm sàng. Trong lúc bác sĩ cấp cứu làm hô hấp thì anh con điện vào nói với con có về được thì về với mẹ lần cuối. Và rồi con lại điện cho cha Long nhưng không được, nên con nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con lần nữa. Thế rồi cha Long nhắn tin lại cho con biết là sẽ cầu nguyện cho con. Con yên tâm ra về, cha và cộng đoàn chắc chắn đã cầu nguyện cho con. Trên đường về quê, con gọi điện hỏi chị con mẹ thế nào rồi, và chị con cho biết mẹ đã thở lại được rồi. Lúc đó con chỉ biết cảm ơn Chúa và mẹ Maria. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho mẹ của con. Con ở với mẹ được 1 tuần, mẹ con mở mắt và nói ngọng nghẹo 1-2 câu với con. Sau đó con lên xe về lại Sài Gòn. Vào tới Sài Gòn, con biết rằng lịch mổ của mình trễ mất 1 tuần, lại không có tiền. Mặc dù con biết bệnh viện đã miễn phí cho con 1 phần, nhưng 2 phần còn lại không biết lấy gì để trả. Con không vào bệnh viện. Con lại xin cha cầu nguyện và chị họ của con ở Bình Phước giới thiệu cho con một ông thầy thuốc nam. Con mừng và trong tâm cứ cầu nguyện xin cho con gặp thầy gặp thuốc để sống mà lo cho các con. Lên khám bệnh thì ông thầy cho biết bệnh rất nặng nhưng sẽ cố gắng cứu chữa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Con vẫn đặt hết niềm tin vào Chúa. Nay con uống thuốc được 2 tháng, con lên khám lại thật kỹ thì thầy cho biết đã di căn. Cha ơi, con sợ quá nhưng con vẫn tin vào lòng thương xót của Chúa. Từ lúc con biết giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa mỗi chiều thứ năm thì thật kỳ diệu, con không sao bỏ được. Ngày thứ năm cứ tới giờ là con hăng say vui mừng đi đến nhà thờ tham dự giờ chầu, giờ cầu nguyện và thánh lễ lòng thương xót Chúa. Hầu như con đã ứa nước mắt với những bài giảng và những điều kỳ diệu cha làm, Chúa làm cho những đứa con hèn mọn của Chúa. Con thật cảm động vì lòng thương xót của Chúa và con cầu xin Thiên Chúa đổ lòng thương xót Chúa trên con cũng như những người đang gặp những căn bệnh đau đớn giống con. Cuối cùng con thành tâm xin cha và cộng đoàn cầu xin Chúa cho con có được sức khỏe để siêng năng tham dự thánh lễ. Một lần nữa con cảm ơn cha và cộng đoàn. Tái bút, cha ơi, con dành dụm được 1 triệu, con xin gửi cha để cha đi làm việc bác ái. Anh chị em thấy không có tiền đi chữa bệnh, không có tiền mổ, nhưng mà cảm tạ Chúa vì đến đây Chúa ban cho mình có sức khỏe. Và nhớ lại tạ ơn Chúa bằng việc nghĩ đến anh em mình. Chia sẻ 1 triệu của chị tôi nghĩ rằng rất lớn. Có khi chị dành dụm bao nhiêu năm trời mới được. Ấy thế mà vẫn sẵn sàng chia sẻ với anh chị em còn đau khổ, còn bệnh tật hơn con nữa. Anh chị em nghĩ sao? Người ta cứ giàu này, chúng ta thấy lòng tình yêu của Chúa. Thời gian trước kia con là một người chẳng ra gì, không đi làm để giúp đỡ gia đình, không ý thức được những gì mình đang được hưởng. Giờ đây tai nạn xảy đến cho con mới tỉnh thức và nhận ra những điều sai trái mà trước kia con đã làm. Nhưng Chúa đã xót thương con, ban cho con nhiều ơn đặc biệt. Từ khi con ngồi xe lăn, tưởng chừng con sẽ không đi được nữa, vậy mà nhờ ơn đặc biệt Chúa ban cho con, ngày hôm nay con đến đi lễ nhà thờ Chí Hòa và gặp được cha Long. Con đến đây và tưởng chừng như con đã gặp được Chúa giữa cộng đoàn. Giờ đây con không cần đến xe lăn nữa. Con xin tặng lại cho những ai cần, xin nhờ cha chuyển tặng. Xin tạ ơn Chúa và xin cha cầu nguyện cho con. Trước hết xin Chúa tha tội cho con và những thành viên của gia đình con. Con xin tạ ơn Chúa và mẹ. Chị em thấy tuyệt vời không? Lúc mà mình khỏe mạnh, lúc mà mình làm ăn khá mình không nhận ra. Khi mình gặp tai nạn, phải ngồi trên chiếc xe lăn mới thấy. Và Chúa yêu thương ta, vì Chúa đã nói rằng ta phải yêu thương nhau cho nên không bao giờ Chúa bỏ. Và người anh em đó đã được Chúa cứu, không còn phải ngồi xe lăn nữa. Bán xe lăn đi lấy tiền được không? Được chứ. Nhưng mà con gửi lại chiếc xe lăn này, cha gửi cho những người khó khăn đang cần chiếc xe lăn. Con đã khỏe rồi cha ơi. Anh chị em thấy tình thương của Chúa tuyệt vời. Con là Anton Maria Huỳnh Ngọc Điệp ở xứ Thiên Ân. Con bị ung thư bao tử có khối u. Ngày bác sĩ cắt bỏ toàn bộ bao tử và một đoạn đại tràng vào ngày 16 tháng 9 năm 2009. Ai cũng nghĩ con chắc phải chết. Nhưng nhờ lòng tin, nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn dân Chúa đã khẩn cầu cho con, nên con đã được Đức Mẹ nhận lời và cầu bầu. Chúa đã chữa lành cho con. Nay sức khỏe của con đã được bình thường. Để đền tạ tình yêu thương và những hồng ân của Thiên Chúa, mẹ Maria và thánh cả Giuse, con nguyện phục vụ Chúa và anh em bằng thời gian, sức lực sẵn có của mình còn lại. Xin Cha thương cầu nguyện cho chúng con. Đấy, mình tưởng rằng mình chết, tưởng rằng người chết đi nhưng không anh lại về, tưởng rằng mình chết đi rồi nhưng mà Chúa đã thương, Chúa cứu mình. Và để tạ ơn Chúa thì con xin dành cuộc đời còn lại của con để phục vụ Chúa qua những người anh chị em. Chị em thấy không? Ngày hôm nay trong bài đọc 1, Chúa nói rằng Chúa đến đổi mới mọi sự và Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ, không còn tang tóc, không còn chết chóc, không còn đau khổ nữa. Chúa lau khô mọi giọt lệ và lời Chúa nói rằng Chúa cắm lều ở giữa con người, cắm lều ở giữa loài người và mỗi người chúng ta được gọi là dân của Chúa và Chúa là Chúa của ta. Một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót, lau khô mọi giọt lệ, không còn chết chóc, không còn bệnh tật và này đây ta đổi mới mọi sự. Càng yêu thương bao nhiêu thì càng được đổi mới bấy nhiêu. Và đó là những ân huệ mà cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta nhận được, thưa anh chị em. Gia đình con đã bình an, chồng con đã biết quan tâm tới con, bây giờ còn hối con đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa nữa. Người đọc tập san nhờ mẹ đến với Chúa, anh ấy còn hối con có sách mới chưa em. Con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban cho con hồng ân này. Điều mà chưa bao giờ xảy đến là hối con đi lễ lòng thương xót Chúa. Con xin tạ ơn Chúa. Hallelujah. Thấy tình yêu của người chồng dành cho người vợ, hay là tình yêu người vợ dành cho người chồng là vậy. Là không phải là chỉ hai đứa mình ngồi rủ rỉ với nhau, I love you, you love me, vân vân. Hoặc là ngộ ai nỉ, mà nỉ hổng ai ngộ thì ngộ ai ngại à. Không phải chỉ có hai người. Ngộ ai nỉ là anh yêu em, mà ngộ hổng ai nỉ là em hổng yêu anh thì anh ái ngại à. Thì không phải, nhưng mà là hối nhau đến với nguồn tình yêu là lòng thương xót Chúa. Là hối với nhau rằng có tập san mới chưa em, để anh coi, anh cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. Đấy là cách ta thể hiện lòng thương xót Chúa với nhau. Giờ đây anh chị em đọc thêm một ân huệ nữa nhé. Con trai của con đã ăn năn cải thiện đời sống, từ bỏ ma túy, tìm về với lòng thương xót của Chúa. Các con của con đã có công ăn việc làm. Con đã đưa được 3 người vào trung tâm để cai nghiện. Gia đình con đoàn tụ, vui vẻ, hạnh phúc. Con của con là Lorenzo Vũ Tín Đức, bị bệnh đau tim từ nhỏ, nay đã được chữa lành. Cháu của con là Lucia, bị bệnh đau bụng, nay đã tạm ổn, đỡ đau. Cháu con dại dột bỏ nhà đi theo bạn trai, nay đã trở về. Và con xin cố gắng giúp đỡ các bệnh nhân đau ốm đi chữa bệnh tại bệnh viện, và nhiều bệnh nhân đã được khỏi bệnh nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Ơn khác mà Chúa ban. Gia đình con hòa thuận, chồng con bớt nhậu, bớt cờ bạc. Con của con lo học hành, biết nghe lời cha mẹ. Còn phần con đã trả bớt nợ cho người ta, công ăn việc làm trôi chảy, mọi người trong gia đình con được bình an. Con xin hứa giúp đỡ những người nghèo hơn con và làm việc bác ái trong khả năng của con. Và còn nhiều lắm thưa anh chị em, không thể kể hết được. Chỉ muốn chia sẻ với anh chị em là khi ta xác tín vào tình yêu của Chúa thì Chúa cũng sẽ yêu thương ta và chăm sóc lo lắng cho ta. Giờ đây mời anh chị em, mỗi người chúng ta nói lên xác tín đó, chúng ta cầm cuốn sách trong tay phải, nhờ mẹ đến với Chúa, hay là cuốn sách, cái tờ giấy việc trong tay phải. Được chưa? Bây giờ ta nói về tình yêu thương phải cụ thể. Là mến Chúa thì phải yêu người. Trên tôi nói người bên phải tôi, anh chị em quạt cho người bên phải và nói tôi yêu. Yêu phải biến thành hành động, chứ không phải là yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Trời nóng này mỗi người ta có cái quạt, bình thường là ta quạt cho mình. Đó là chỉ biết nghĩ đến mình. Mở lòng ra, đổi mới mọi sự, đổi mới suy nghĩ là không nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Người bên phải tôi yêu, tôi yêu, nói và làm. khi người ta nghe được mình nói là mình yêu người ta, nó sướng lắm thưa anh chị em. Đôi khi cha mẹ quên nói với con rằng bố mẹ yêu con. Đôi khi con cái cũng quên nói với bố mẹ rằng mẹ ơi con yêu mẹ. Ta nói với Chúa lạy Chúa con yêu Chúa thì dễ lắm. Mà tại sao ta không nói với nhau rằng bạn ơi mình yêu bạn lắm. Con ơi mẹ yêu con lắm. Không nói được câu đó, nhưng mà nó mà làm sai một cái thằng mất nết cái đồ trời đánh này. Tại sao ta cứ dùng những lời nặng nề với con mình mà không nói những cái điều tốt đẹp để nó tốt hơn? Nào, người bên phải tôi, tôi yêu, mạnh lên, người bên phải tôi yêu, người bên trái tôi, người trước mặt tôi, người sau lưng tôi, và chính bản thân tôi yêu tôi. Mình cũng phải biết yêu thương mình, thương người như thể thương thần. Mình thương mình bao nhiêu thì cũng thương người khác bấy nhiêu. Mình đói, mình biết rằng mình đói nó khổ thế nào thì thương người khác nó đói nó khổ như vậy. Mình cô đơn, mình buồn, mình chán thế nào thì thấy người khác cô đơn, buồn, chán ta cũng thương họ như vậy. Nhưng mà tình yêu phải có hai chiều. Người bên phải tôi yêu. Bây giờ người đó là ta nói người bên phải tôi yêu tôi. Tôi yêu người và người cũng yêu tôi. Bạn thân ơi, hãy cố gắng yêu thương người. Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc dù ai chê trách, tình yêu của Chúa là như vậy. Là mặc dù ta tội lỗi, ta yếu đuối, ta phản bội Chúa, Chúa vẫn cứ yêu thương ta. Mặc dù em thế nào, anh vẫn cứ yêu em. Đó mới thực sự là tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Một tình yêu vô điều kiện, chứ không phải là tình yêu nếu. Cho nên anh chị em vẫn thấy hát bài hát gì đó, mặc dù đó, cái bài gì mà mặc dù tôi quên mất tiêu rồi. Mặc dù đó, bạn thân ơi hãy cố yêu thương đời đấy. Mặc dù ai chê trách, mặc dù ai vân vân và vân vân đó, thì bây giờ ta sống cái tình yêu là mặc dù chứ không là nếu nữa nha. Không phải nếu em tốt với tôi mới tốt với em, mà mặc dầu em chửi tôi vẫn. Mặc dù bạn không tốt với tôi vẫn. Mặc dù bà không giúp đỡ tôi vẫn. Đấy là tình yêu thực sự. Nào, người bên phải tôi yêu tôi, người bên trái tôi, người sau lưng tôi, người trước mặt tôi, tất cả chúng tôi đều yêu nhau, tất cả chúng tôi đều, tất cả chúng tôi đều, vì chúng tôi đang thực hiện giới răn của Chúa là hãy. Mà nếu chúng tôi thì chúng tôi là con của Thiên Chúa. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, những lời khấn của anh chị em hiện diện ở đây, những người đi vắng, những người bệnh tật ốm đau, để xin Chúa qua tình yêu thương ta dành cho nhau đón nhận ước nguyện của mỗi người chúng ta, của những anh chị em đang trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta.